Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xin được chào chị Bảo Châu. Lời đầu tiên thì chị Bảo Châu có thể cho thính giả của SBS Radio biết thêm về Hội Mẹ Việt tại Úc và những cái hoạt động của hội trong thời gian qua được.
Dạ chào SBS. Cảm ơn SBS đã cùng đồng hành với Hội Mẹ Việt tại Úc trong suốt thời gian qua. Trong suốt một năm vừa qua thì Hội Mẹ Việt tại Úc có những cái hoạt động rất là bổ ích dành cho các mẹ, như là tư vấn livestream về luật bảo hành gia đình, tư vấn về các trẻ bị tự kỷ và làm cách nào để có thể nhận được những cái chính sách từ chính phủ dành cho các trẻ bị tự kỷ, và tổ chức những cái buổi offline dành cho các mẹ trong cái cộng đồng người Việt tại Úc, cũng như tổ chức cho các mẹ donate cho vấn đề cháy rừng vừa qua.
Thưa chị Bảo Châu, không biết là thành viên của Hội Mẹ Việt tại Úc có bao nhiêu người, đặc điểm chung của những cái người mẹ tham gia vào Hội Mẹ Việt này như thế nào, họ là những người dễ tổn thương, họ gặp những cái khó khăn trong cuộc sống ra sao, vân vân thưa chị.
Dạ thì hiện tại là thành viên trên online của Hội Mẹ Việt tại Úc là lên đến con số 11.000 người, bao gồm tất cả những mẹ Việt tại nước Úc. Có một số mẹ thì single mom, có những mẹ thì cũng là đang bị bạo hành gia đình. Thì đó là những cái trường hợp đặc biệt mà hội vẫn đang cố gắng giúp đỡ để các mẹ có thể đi ra ngoài, có thể lên tiếng để mà tất cả các mẹ còn lại dũng cảm hơn để tự bảo vệ cho bản thân.
Trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới đây thì Hội Mẹ Việt tại Úc sẽ tổ chức một cái hoạt động thường niên là Tết cho gia đình, bao gồm cả những bà mẹ và trẻ em nữa. Thì chị Bảo Châu có thể giới thiệu với SBS những cái hoạt động và thời gian sẽ diễn ra ăn Tết cùng với nhau trong năm nay không ạ?
Rất là cảm động khi mà SBS cũng đồng hành với cái Tết này 2 năm rồi. Năm ngoái thì cũng có một bài và năm nay cũng lên một bài. Thì như mọi năm là Tết là cái thời điểm mà tất cả các gia đình sum vầy, thì ai cũng muốn về Việt Nam ăn Tết hết. Nhưng mà đối với cái cộng đồng mẹ Việt xa quê á, thì không có cái nơi để mà mọi người có thể cùng chúc nhau, để các con có thể nhớ về một cái Tết cổ truyền đặc biệt, để mà cùng sum vầy, cùng ăn bánh mứt rồi những cái món ăn ngày Tết, cũng như nhận được lì xì. Hàng năm thì Châu cố gắng tổ chức một cái ngày hội dành cho tất cả các gia đình, nhưng hiện tại Châu chỉ tổ chức được ở Mel thôi, và tại vì Châu sống ở Melbourne chứ không có làm được ở tiểu bang khác, để cho mọi người cùng quay quần bên nhau, cùng chơi những cái trò chơi vận động như là kéo co, nhảy bao bố, rồi hát và đọc tiếng Việt cho các con, thi vẽ. Như năm ngoái là có một cái hoạt động là cùng vẽ tặng cái em bé bị ung thư á. Thì năm nay bé đó nó cũng là cái tiến triển rất là tốt rồi, thì nói chung là cái tấm lòng của mình cũng đến được với người bệnh, thì năm nay là chắc là sẽ vẽ để tặng cho những cái gia đình nạn nhân của vụ cháy rừng.
Như chị Bảo Châu vừa mới chia sẻ thì có rất là nhiều những hoạt động hướng đến những cái nét văn hóa truyền thống của Việt Nam trong cái buổi ăn Tết cùng với những người mẹ Việt tại Úc. Cái buổi ăn Tết này nó sẽ diễn ra vào thời gian nào, địa điểm nào, có một cái chi phí nào để mọi người tham gia không, hay là mình có thể tham gia tự do thưa chị?
Dạ thì như mọi năm là mình cố gắng mình tổ chức trong dịp Tết, thì năm nay sẽ rơi vào ngày 26 tháng 1 năm 2020, tức là mùng 2 âm lịch Tết Canh Tý. Thì nó cũng là một ngày đặc biệt, là cái ngày Australian Day, thì vô tình nó rơi vào cùng một ngày, cho nên mình có thể vừa tổ chức Tết Việt, mình vừa có thể kỷ niệm cái ngày Australian Day tại Greybrook Park. Thì tất cả các mọi người đều có thể tham gia nhưng mà phải đóng phí. Thì đối với gia đình á, thì một người sẽ là 40 đồng, vì cái tiền đó là phải để cho chi phí cho múa lân, entertainment, ăn uống luôn. Thì trẻ em thì dưới 12 tháng là 5 đồng, trên từ 12 tháng đến 5 tuổi là 10 đồng, và trên 5 tuổi thì chỉ 15 đồng thôi. Và mỗi em đều được nhận một bao lì xì có tiền 5 đồng ở trỏng khi mà rời cái buổi Tết này.
Cái số tiền mà các mẹ đóng góp để tham gia vào hội chợ Tết đó là trung bình là khoảng 40 đô la cho một người lớn. Mà đối với những người mẹ Việt mà họ gặp khó khăn chẳng hạn, hay là họ có con nhỏ, họ không có đi làm, là những cái người dễ tổn thương trong xã hội, thì chúng ta có cái cách nào để họ cũng có thể dự phần tham gia vào hội chợ Tết?
Đối với những cái người mà quá khó khăn thì mình có support là họ chỉ cần phải đóng một nửa thôi. Thì đối với những mẹ đó thì chỉ cần phải pay 5 đồng cho đứa con để mà nó nhận được cái tiền lì xì đó của mình. Còn cái phần còn lại là mẹ đó chỉ cần, thay vì đóng 40 đồng mà cho người đầu tiên nha, ví dụ như một gia đình có ba mẹ với lại bà ngoại đi á, thì như vậy người đầu tiên đóng 40, cái người kế tiếp chỉ đóng 30 thôi.
Thưa chị Bảo Châu, năm ngoái thì Hội Mẹ Việt tại Úc cũng đã tổ chức một cái chương trình tương tự ở Braybrook Park ở Victoria rồi, và có bao nhiêu gia đình đã tham gia vào cái sự kiện này, thì chị kỳ vọng là năm nay sẽ có bao nhiêu người sẽ tham gia vào buổi ăn Tết cùng nhau do chị tổ chức ?
Năm ngoái thì cái số lượng nó lên đến gần 200 người, thì nó rơi vào khoảng 80-100 gia đình. Dạ, 80-100 gia đình. Mà thật ra thì cũng do mọi người đóng góp thôi, chứ mình cũng chưa có kêu gọi nhà tài trợ để mà có nhiều cái hoạt động hơn cho các bé. Thì do các gia đình tự đóng góp với nhau, xong rồi Châu đứng ra, Châu tổ chức để mọi người có một cái buổi sum vầy ngày Tết.
Thì có rất là nhiều những cái hội chợ Tết nó sẽ diễn ra ở khắp các tiểu bang luôn. Tại Victoria thì mình sẽ có hội chợ Tết ở St. Albans, rồi Richmond, yeah, Footscray, Springvale. Vậy thì cái điều gì nó là cái sự đặc biệt của cái buổi ăn Tết giữa các mẹ mà chị sẽ đứng ra tổ chức so với những cái hội chợ Tết của cộng đồng, thưa chị?
Dạ, thì đối với những cái hội chợ Tết đó, thì nó sẽ có rất là nhiều hoạt động và những cái gian hàng. Mọi người sẽ hoạt động rất là rời rạc, không có liên kết với nhau. Nhưng mà còn cái buổi mà đúng nghĩa là cái buổi ăn Tết của người Việt, của gia đình Việt tại Úc đó, thì nó sẽ bao gồm những cái hoạt động mà tất cả các gia đình đều cùng tham gia với nhau. Chẳng hạn như cho các con ngồi chơi vẽ với nhau nè, rồi các gia đình ngồi nói chuyện với nhau, chơi kéo co, chơi nhảy bao bố, rồi chơi là ba cõng con hoặc mẹ cõng con chạy đua, rồi cùng xem múa lân, và sau đó là tất cả mọi người đều cùng nhau chụp tấm hình kỷ niệm. Thì đó có những cái, đó là những cái mà mọi người cùng tham gia với nhau, chứ không có hoạt động rời rạc. Muốn làm là để cho cái thế hệ trẻ sau, chẳng hạn như những cái đứa trẻ mà nó sinh ra tại Úc, nó có một cái cộng đồng của nó, được lớn lên cùng với cộng đồng của mình và được gắn kết mỗi năm. Chứ không phải là, tại vì như Bích Ngọc cũng biết rồi đó, chẳng hạn như mình qua đây thì mình vẫn còn giữ cái bản sắc người Việt, mình vẫn còn giữ cái văn hóa Việt, nhưng mà có những bé nó sinh ra và nó lớn lên ở đây, nó rất là khó cảm nhận được cái văn hóa Việt ở trong lòng nó. Thì mỗi năm mình muốn nó cảm nhận thấy là đây là một cái dịp đặc biệt để nó được có thể kết nối thêm bạn bè, thêm văn hóa, và hiểu được thêm và biết được tiếng Việt thêm. Nói chung là có những cái văn hóa đặc biệt của người Việt mà mình muốn các bé nó cảm nhận được.
Chị có thể cung cấp cho thính giả của Express Radio cái số điện thoại liên lạc của chị, để nếu như mà những mẹ Việt nào sống tại Úc mà muốn đăng ký, ghi danh tham dự thì có thể liên lạc với chị ?
Dạ, bây giờ mình sẽ đọc cụ thể từng cái chi tiết để các mẹ có thể ghi nhớ luôn. Thì đối với cái chương trình Tết Mẹ Việt tại Úc, các bạn có thể đăng ký vào số điện thoại 0478 558-388. Chương trình sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 1 năm 2020 lúc 16 giờ chiều tại Braybrook Park. Và rất là hoan nghênh những cái mạnh thường quân có thể tài trợ thêm, cho có thể có thêm nhiều cái hoạt động cho các bé thêm mà không có phải, mọi người không phải đóng góp thêm tiền.
Xin được cảm ơn chị Châu đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay với SBS Radio.
Dạ, cảm ơn Bích Ngọc.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.